Pháp chỉ đi có 2 tuần ở miền Bắc và miền Nam của Cali, và có ghé 2 cái đạo tràng, đó là đạo tràng chùa Ưu Đàm với lại chùa Liên Hoa ở Las Vegas. Kính thưa quý Phật tử, là trong chuyến đi này thì có truyền giới Bồ Tát tại gia cho 53 vị. Tuy là cái thời gian nó ngắn ngủi nhưng mà đi qua các đạo tràng thì Phật tử cũng vui. Và giảng tổng cộng là 2 tuần thì 10 mấy cái đạo tràng, là chùa và đạo tràng. Thì tổng số lượng mà Phật tử thì cũng tất cả các đạo tràng cộng lại thì cũng khoảng vài 3.000 người. Thì đó là một cái thời gian rất ngắn mà tuy nhiên cũng làm được nhiều cái công việc Phật sự. Đi tới đâu thì những người Phật tử với cái tâm lành của mình, với cái tâm chuyên cần cầu thỉnh thuyết pháp, giảng dạy, nói về những yếu nghĩa của kinh điển mà bao nhiêu năm quý thầy cũng như là hòa thượng, trưởng đoàn cũng như chư tăng đã từng đến, và dường như không có làm sao có thể đáp ứng đầy đủ hết tất cả những cái mong muốn của những người Phật tử khắp mọi nơi. Khi mà nghe đoàn Hoằng Pháp đi thì người ta gọi điện, người ta mời năm tới nữa, rồi năm tới nữa, rồi tại sao thầy qua mà thầy không ghé con, thầy ghé Cali đã nhiều chùa nhiều thầy rồi mà sao cứ ghé hoài Cali vậy, đại khái. Thì kính thưa đại chúng, sang năm tới thì là phái đoàn chỉ có 1 tháng ở Mỹ và 1 tháng ở Âu Châu, tại vì không có thầy nào mà có thể bỏ chùa mà đi cả 2 tháng như vậy liên tục hết. Chính vì lẽ đó mà 1 tháng ở Mỹ thì chỉ có 3 tuần ở Mỹ thôi, và 3 tuần ở Mỹ như vậy thì chỉ có 3 cái tiểu bang, đó là Oklahoma, Philadelphia và Florida. Còn 1 tiểu bang còn nữa là ở Canada. Thì ở Mỹ với Canada chỉ có 1 tháng và sau đó là sẽ đi Âu Châu. Rồi đến năm 2016 đó thì hy vọng mới có thể sắp xếp được cái lịch trở về Mỹ 2 tháng. Thì hy vọng trong năm 2016 nếu mà đại chúng có đủ duyên ở nơi đây thì chúng ta cũng sẽ cung thỉnh phái đoàn ghé lại chùa Phật An mình năm 2016 nếu như đủ duyên ha. Thì đại chúng cái việc tu hành tinh tấn cầu nguyện đi, từ khi nào mà Phật pháp đến thì chúng ta thừa nhận. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau trong vòng hết 5 phút rồi, còn 25 phút nữa, một cái đề tài đó là 7 pháp bất thối. Có thể là đại chúng đã từng nghe 7 pháp bất thối này, có nghĩa là 7 điều mà làm cho một hội chúng hưng thịnh, hay nói khác hơn là làm cho một tổ chức, làm cho một tăng đoàn, làm cho một cộng đồng, bất cứ là một cái nào mà chúng ta muốn cho nó hưng thịnh, thì Phật pháp, giáo pháp của Phật dạy chúng ta có 7 điều mà có thể làm cho cái hội chúng đó hưng thịnh, hay là một cái cộng đồng hưng thịnh, hay là một cái company có thể hưng thịnh, hay là một cái tổ chức Phật giáo, hay là một ngôi chùa. Nếu như mình cảm thấy là mình đang rơi vào cái tình trạng chia rẽ, hay là một cái tình trạng đang đi xuống, thì 7 cái pháp này đây, nếu mà chúng ta thực hành ngon lành thì chúng ta sẽ làm cho một cái tổ chức đó, một cái cộng đồng đó có thể hưng thịnh trở lại từ 7 cái điều sau đây. Thứ nhất là thường hội họp luận bàn ý nghĩa chân chính. thời lớn nhỏ hòa thuận, có nghĩa là khi hội hợp thì tương kính với nhau, trên dưới phải hòa thuận, người dưới phải lắng nghe người trên phải lắng nghe người dưới. Và đặc biệt là tất cả những cái gì mà thuộc về Phật giáo của mình thì mình xử sự như là Phật giáo. Có nghĩa là dẫu cho chúng ta họp bất cứ một cái đề mục nào, hay là họp bất cứ một cái giải quyết một cái vấn đề nào, thì trước mình cũng phải niệm Phật ba lần, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi niệm Phật xong rồi, kết thúc buổi họp thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Đó là cái nguyên tắc. Ngay cả khi giảng bài, ngay cả khi thuyết giảng, ngay cả khi ăn cơm, hay là làm bất cứ cái chuyện gì mà mang cái tính chất là cộng đồng, hay mang cái tính chất là đại chúng hội hợp, thì chúng ta nên bắt đầu với cái câu niệm niệm Phật, và sau đó là với cái hồi hướng. Thật ra đó thì không ai bắt buộc điều này, nhưng để gọi là Phật giáo và mình xử sự với nhau trong căn nhà Phật giáo thì không có cái gì khác hơn và đẹp hơn cho bằng là chúng ta chắp tay niệm Phật trước, và chúng ta hồi hướng cái công đức mà mình có được trong cái lúc mà mình làm việc đó cho tất cả pháp giới chúng sanh. Đó là cái ý nghĩa mà mình cầu Phật gia hộ cho tất cả cái tâm thành của mình trong cái này, dẫu cho mình có làm gì, mình có suy nghĩ gì, thì đó cũng nhờ chư Phật chứng minh. Và sau khi mà mình đã làm cái công việc đó rồi, có bao nhiêu phước đức, có bao nhiêu cái sự thành tựu, thì nên hướng về tất cả chúng sanh và hồi hướng cái phước báo đó, đó cho tất cả chúng sanh. Đấy, thì cái việc đầu tiên đó là khi nào mà hội hợp luận bàn về ý nghĩa nào đó chân chính á, thì thứ nhất phải hòa thuận với nhau. Người trên không áp đặt và người dưới cũng không áp đặt. Đây là một cái nguyên tắc mà quý vị không phải là thời buổi này đây, chúng ta rất là đề cao cái khuynh hướng của cá nhân, người ta được quyền phát biểu ý kiến. Nhưng mà 2500 năm về trước, cái sự phân chia giai cấp của đất nước Ấn Độ đã làm cho người trên, làm cho tầng lớp trên chỉ được quyền sai sử, sai khiến tầng lớp dưới mà thôi. Chính vì vậy cái điều này mà Đức Phật đặt ra nó mang một tính chất lịch sử vô cùng to lớn, chứ không phải là thời buổi ngày nay chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà vào cái thời Đức Phật, đây là một cái mà cách tân trong xã hội rất lớn, để những con người của tầng lớp thấp trở thành bình đẳng trên cái phương diện ngôn luận đối với lại tầng lớp trên. Đó là yếu tố thứ nhất, thường xuyên hội họp bàn luận ý nghĩa chân chính, thời lớn nhỏ phải hòa thuận. Thứ hai là trên dưới hòa đồng, kính thuận, không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận. Có nghĩa là khi mà một cái ý kiến nào đó được nói ra từ ở người dưới mình hay là người trên mình, tất cả phải được tìm ra cái yếu tố chân lý, tức là cái yếu tố tạm thời là đúng trong mọi vấn đề, không được áp đặt cái của người trên hay không được áp đặt cái quyền của người trên cho tất cả người dưới. Yếu tố thứ ba là trọng pháp, hiểu cái điều cấm kỵ, không trái với quy chế, thời lớn nhỏ hòa thuận. Điều này chúng ta thấy được rằng bất cứ một cái tổ chức nào, bất cứ một cái cộng đồng nào, mình cũng đều đặt để nhau trên một cái phương pháp làm việc. Cái phương pháp đó dẫu cho trong gia đình thì mình có gia quy, trong chùa chiền thì mình có thiền môn quy củ, hay trong một cái tổ chức cộng đồng community thì mình cũng đều có một cái quy tắc sinh hoạt của cộng đồng đó. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã đặt để ra để giúp cho một cái tổ chức thì mình nên giữ cái lề lối và đi theo lề lối, không xé rào, không xé rào, và không được dẫm đạp lên nhau. Của vai vế của người này thì người khác lại dẫm lên, và vai vế của người khác, chức vụ của người khác, công việc của người khác thì mình lại lấn sân, phải không? Đây là một cái khi mà mình đã tin tưởng nhau và chia cho nhau những tất cả những cái gì mà quyền hạn với nhau, thì mình nên theo cái hướng dẫn của cái người mang cái chức phận và nghĩa vụ đó. Nhân đây chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng một hôm cái vị thầy hòa thượng trụ trì đó bệnh, mới kêu cái người thị giả của mình là con đi xuống bếp á, lấy cho thầy một cái miếng gừng, củ gừng á, ở trong kho để mà nấu cháo cho thầy, tại vì thầy đang bệnh. Thế là cái vị thị giả này đi xuống ở dưới kho và lấy cái củ gừng ra để nấu cháo cho sư phụ. Thì cái vị tri khố, tức là cái người mà giữ kho đó, không có cho. Nói là bây giờ kêu ông thầy trụ trì đưa tiền đây mua cái củ gừng chứ không có được xuống lấy tự nhiên. Thì xin thưa đại chúng, cái vị trụ trì không phải là được quyền sử dụng tất cả đồ đạc của chúng ta. Cái củ gừng tuy là nó nhỏ nhưng mà đó là của chiêu đề, tức là của bá tánh mà, của trăm họ cúng cho chúng tăng trong chùa. Chính vì vậy ngay cả thầy trụ trì cũng không được quyền sử dụng cái củ gừng đó một cách tùy tiện. Mà cái củ gừng đó không phải chỉ có ông thầy trụ trì mà của tất cả chúng tăng. Thế thì thầy trụ trì muốn sử dụng cái củ gừng riêng thì phải bỏ tiền ra mua cái củ gừng đó lại của chúng tăng mà sử dụng. Đó là đúng pháp. Nói như vậy đó để cho đại chúng biết rằng chúng ta thường hay làm việc theo cái kiểu của đời sống mình nghĩ, nhưng mà của cái mình nghĩ không có gì là chắc chắn hết, không có gì là đúng 100% đâu. Cho nên trong cái phương vị mà chúng ta đã cắt đặt cho đại chúng, ví dụ như người làm bếp, người làm chánh điện, người làm trai đường, người làm thư viện, người làm phòng học cho tất cả các em quý thầy cô, mỗi một người mình đã cắt đặt một cái phận việc cho người ta rồi, thì khi mà hội họp luận bàn, khi làm bất cứ công việc gì thì đụng công việc của ai thì mình phải hỏi người đó. Hỏi người đó không phải là để cho mình hạ thấp cái giá trị của mình xuống trước người ta, nhưng mà hỏi như vậy để chúng ta tôn trọng cái vai trò làm việc của nhau, tôn trọng cái chức phận mà mình đã giao cho người ta, và người ta biết, người ta trông coi, người ta coi nó thiếu cái gì, nó đủ cái gì, người ta biết coi cái công cái này là ai lấy, cái kia để ở đâu, vân vân và vân vân. Thì đó là một trong những cái pháp tôn trọng người khác để mà nó cùng hưng thành. Cái yếu tố thứ tư, nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng, có nhiều tri thức nên được kính nhờ thời lớn nhỏ hòa thượng. Công việc này là để chỉ riêng cho tất cả các vị tu sĩ, tỳ kheo, hay nói khác hơn là tất cả các vị tu sĩ trong chùa, tỳ kheo ni, thức so mana, sa di, sa di ni, các chú điệu. Nếu như trong một ngôi chùa dẫu cho vị thầy đó lớn nhưng vị thầy đó không có cái năng lực nhiếp chúng, thì vị thầy đó có thể để cái vai trò đó cho vị thầy nhỏ hơn mình có năng lực nhiếp chúng. Đại chúng hiểu ý này không? Chứ không phải là ý mình lớn rồi là mình cứ việc ra ra trước đó mà dẫn. Tại vì mình không có cái năng lực đó. Mình có cái năng lực ở cái phạm vi khác, phạm trù khác. Có thể là một vị hòa thượng chỉ đến để niệm hương chứng minh mà thôi, chứ không phải là vị thầy đứng đó để rồi dẫn lễ. Đại chúng hiểu này ha. Ví dụ như là một vị thầy, một vị hòa thượng đó chuyên về thiền tọa thôi, thì hòa thượng đó có thể đứng ở giữa và niệm hương bạch Phật, và những vị thầy có cái chuyên môn về nghi lễ, về nghi thức sẽ rinh cái buổi lễ đó. Đó là điều hợp pháp. Đấy, thì nói như thế để đại chúng thấy được rằng trong mỗi một người của chúng ta, người thì có cái thế mạnh này, người thì có cái thế mạnh kia. Tuy nhiên để có thể xuất hiện ra trước đại chúng một cách hòa nhịp á, thì cần phải có tận dụng những sở trường của nhau và đặt để nhau một cái đúng chỗ, mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố nghĩ là mình là lớn hay là mình là giỏi hay là thế nào thế kia. Đấy, xin đọc lại ha. Nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng, hộ chúng ở đây có nghĩa là nhiếp hộ đại chúng đó, làm cho đại chúng an vui mà có thể lãnh đạo được cái chúng hội đó đó, thì có nhiều tri thức thì nên được kính nhờ, nên nhờ người ta đứng vào trong một cái vị trí đó. Yếu tố thứ năm đó là hộ niệm tâm ý, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận. Trong một cái tổ chức bao giờ cũng vậy, kính trên nhường dưới, đó là cái yếu tố luôn luôn được mong chờ trong tất cả các tổ chức, dẫu là tổ chức ở ngoài hay là tổ chức ở trong tự viện thiền môn, bao giờ cũng vậy, kính lão đắc thọ, bao giờ cũng là người lớn vẫn là cái yếu tố quan trọng để cho những người đi sau hướng đến, coi như là một cái mẫu mực để cho mình tiếp bước đi theo. Dẫu cho là cái người đi sâu có giỏi, có thông minh, có đỉnh đạt đến mức nào, thì những kinh nghiệm trải đời thì những người đi trước vẫn là cái yếu tố tiên phong, vẫn là người có nhiều thứ để cho người đi sau học hỏi cả đời không hết. Cho nên cái câu này, niệm hộ tâm ý lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận. Yếu tố thứ sáu là tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục, thời lớn nhỏ hòa thuận. Tịnh tu phạm hạnh này đây, theo như cái phẩm chất của Phật giáo đã dạy, đó chính là giữ giới, là yếu tố phạm hạnh tối thiểu. Là một người Phật tử thì ít nhất người đó phải giữ được tam quy và ngũ giới. Còn nếu như bỏ tam quy và bỏ ngũ giới thì người đó không được xác lập một cái vai trò là người Phật tử. Thế thì khi nói tới yếu tố phạm hạnh ở đây, có nghĩa là người đó đã bước vào cái vai trò của người Phật tử. Và khi đã bước vào vai trò của người Phật tử thì ít nhất tam quy phải giữ gìn: kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Đó là điều tối thiểu. Cái thứ hai là tự bản thân mình câu thúc thân tâm của mình với năm cái yếu tố, đó là nhất bất sát, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất ẩm tưởng. Tuy nhiên đối với người Phật tử tại gia thì tam bất dâm nó sẽ là tam bất tà dâm. Đó chính là giữ tu cái phạm hạnh mà không chạy theo cái dục vọng tầm thường ở cái cuộc đời này, như là danh lợi địa vị tiền tài. Không phải vì người ta có tiền tài mà mình theo, không phải vì người ta có địa vị mà mình theo, không phải vì người ta giàu có, không phải vì người ta hơn mình về tất cả mọi mặt mà mình theo. Mà mình theo đó là vì cái yếu tố người ta xây dựng được cho chính bản thân, cho mình và cho người trong một cái sự tương kính nhất định mà mình đến, mà mình theo trong cái hòa hợp. Yếu tố thứ bảy, trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, già trẻ hòa thuận. Trước người và sau mình, đây là cái yếu tố nói một cách ngắn gọn của những người đã phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát, hay những vị đã thọ Bồ Tát giới. Trước người sau mình, đưa cái yếu tố của tha nhân lên ở phía trước. Phật giáo của mình chủ trương là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Trong đây có cái yếu tố đầu tiên là tu thân, theo như là cái khẩu giáo đó là tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Thì cái việc đầu tiên, con người ta nói gì thì nói, anh phải tu thân cái đã. Một con người đi hướng dẫn đại chúng thì không có phải là người đó không cần sửa đổi mình mà có thể đứng trước hội chúng để mà lãnh đạo hội chúng được. Việc đầu tiên con người ta phải tự mình câu thúc lấy bản thân mình về thân, về tâm. Đấy, thì trước người rồi sau đó mới nghĩ tới yếu tố chính bản thân mình. Cho nên khi làm việc trong đại chúng hoặc là khi tham gia một cộng đồng, có thể người ta quên bản thân của mình vì đại chúng, hay nói khác hơn, người ta sẽ hy sinh cái cá nhân của mình một chút, cái cá nhân mình có thể là bị lỗ lã một chút mà vì sự an lạc của đại chúng. Có thể là người ta sẽ thức khuya dậy sớm, đi tới đi lui tốn tiền tốn bạc, nhưng tất cả những cái đó là người ta hướng về cái đại chúng nhiều hơn là cái mà người ta bỏ ra. Thì khi mà làm việc trong đại chúng như thế, nếu không có sự hy sinh của từng cá nhân thì không có một cái hội chúng nào có thể làm việc được. Xin thưa, ở nơi đây chúng ta có thể thấy một cách căn bản như thế này: sáng sớm 6 giờ đã có những người Phật tử đến đây để rút những chân hương, lau cái bàn Phật, clean up cái floor này, để cho tất cả đại chúng 10 giờ, 9 giờ chúng ta tới có một cái chánh điện trang nghiêm. Thế thì người ta đó, cái người mà đi trước mình thức dậy sớm hơn mình và chạy tới cái ngôi chánh điện này để lau cái bàn Phật, để rút những cái chân hương, để lấy những cái cây đàn cày ra để lau nó trở lại, vân vân và vân vân. Những cái việc làm đó có thể là đại chúng ở đây sẽ không có thấy được người ta làm, nhưng người ta phải có những người như vậy đó. Hoặc giả thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là mấy bác đã đến đây đem theo sleeping bag ngủ ở dưới cái floor của chùa để như vậy: nấu ăn, để gọt, để rửa, để sắt, để bào, để thức khuya, để dậy sớm, để nấu ăn cho tất cả đại chúng sáng nay. Ví dụ như thế, thì xin thưa, bao giờ cũng vậy, để có được một hội chúng hưng thịnh, để có được một cái những cái con người hưng thịnh, thì phải có những cái người hy sinh, mà người ta đôi khi hy sinh một cách thầm lặng, hy sinh không cần đại chúng biết đến. Tuy nhiên, để có như thế thì cần phải có những người như vậy đó. Đó là cái sơ khởi. Và bảy điều này được nói ở trong kinh Du Bộ số 2 của trường A Hàm. Chúng ta còn 7 phút nữa. Và mình nói thêm một phần. Cũng trong kinh Du Bộ số 2 của trường A Hàm, Đức Phật lại nhắc đến một lần nữa có 7 pháp khác làm cho một hội chúng hưng thịnh. 7 pháp khác này nghĩa là gì? Thứ nhất là kính Phật, thứ hai là kính pháp, thứ ba là kính tăng, thứ tư là kính giới luật, thứ năm là kính thiền định, thứ sáu là kính thuận cha mẹ, và thứ bảy là kính pháp không buông lung. Cái này nó phù hợp với người Phật tử của mình nhiều hơn ha. Cái trước đó thì nó cho một cái tổ chức, một cái hội đoàn, một cái hội chúng. Còn cái này trên cái phương diện cá nhân thì ai cũng có thể làm được. Thứ nhất là kính Phật, tin tưởng nơi Phật một cách rốt ráo. Mà đã là người Phật tử thì không thể nào tin Phật nửa vời, không thể nào tin Phật 50% hoặc là 20, 30 đến 7, 80%. Mà nếu mà như thế đó, chúng ta chỉ có tin Phật, tin pháp, tin tăng mà chỉ có 20% cho đến 50% hay cho đến 90% đi chăng nữa, thì người đó vẫn chưa phải là người quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhắc lại nha, đại chúng phải tin Phật, tin pháp, tin tăng, hay nói khác hơn là tin Tam Bảo 100%, thì lúc đó chúng ta mới có cái sự nhiếp hộ của Tam Bảo, để rồi Tam Bảo kia go lên ti cho mình là không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn nếu như chúng ta chỉ tin ít hơn 100%, đại khái là ví dụ như 90% đi, thì còn 10% kia là chúng ta đã bị cái cột ràng của 10% kia lôi kéo. Thế thì khi mà mình bị đọa lạc trong tam đồ thì xin thưa, đó không phải là lỗi của Phật pháp. Đại chúng nhớ ha, nếu mà chúng ta tin theo Phật rồi thì làm ơn đừng có tin theo thiên thần quỷ vật gì cả. Nếu tin theo pháp rồi thì đừng có coi bói, coi ngày, coi tháng, coi năm, coi tử vi, bói toán, bói số, yểm bùa rồi gì đó, thư từ gì đó vân vân ha. Nếu mà đại chúng đã tin theo tăng rồi đó thì đừng có mà đi tin theo cái gì đó khác, những người, những chư tăng, những ông thầy cúng, những ông thầy vái, hay là những người đồng bóng gọi hồn, yểm bùa vân vân. Nếu mà chúng ta tin theo Tam Bảo mà còn làm những việc đó thì Tam Bảo không có trọn vẹn và không có go lên ti để chúng ta có thể có được một cái đời sống vượt thoát ba cái cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một nữa đó là trong kinh Du Bộ số 2 trường A Hàm cũng dẫn 7 pháp làm cho chánh pháp không bị tổn giảm. Mình luôn luôn mong muốn chánh pháp cửu trụ nơi ta bà này, thế thì 7 pháp này sẽ làm cho chánh pháp ở mãi trên cõi ta bà này. Nếu như đại chúng muốn một ngày nào đó chúng ta sinh ra ở kiếp sau gặp được Phật pháp nữa, thì ngay bây giờ hãy gieo cái hạt giống này để làm cho chánh pháp được hưng thịnh. Thứ nhất, có tín tâm, có nghĩa là tin Đức Như Lai, chí chân, đảnh, chánh giác, có 10 đức hiệu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên dân sư, Phật Thế Tôn. Thứ nhất là tin theo Phật như thế ha, có tín tâm, tin nơi Đức Phật là người giải thoát giác ngộ, có đủ 10 danh hiệu. Thứ hai là có tàm. Có tàm có nghĩa là tàm không phải là con tầm ha, không phải là có con tầm, mà có tàm có nghĩa là biết hổ thẹn, biết hổ thẹn với cái điều thiếu sót của mình. Trong cuộc đời này không ai là người không có lỗi hết. Hễ mà đã sinh trong cuộc đời này và sống trên cái trái đất này và đạp chân trên cái trái đất này thì không ai là người không có lỗi. Vấn đề là có lỗi nhiều hay có lỗi ít mà thôi. Ngay cả khi quý vị hay những người không tu theo Phật pháp hay những người tu theo Phật giáo như quý thầy, quý sư cô chẳng hạn, cũng vẫn là những người có lỗi trong cuộc đời này, chứ không ai hết lỗi hết. Và nếu như chúng ta sạch sẽ lỗi lầm trong cuộc đời này, tham không có, sân không có, si không có, thì chúng ta đã đạt được quả vị của A-la-hán và vượt thoát cuộc đời này rồi. Cho nên những vị nào còn đặt cái đôi chân mình trên mặt đất này, còn đi trên mặt đất này thì chúng ta còn có lỗi lầm. Thế thì biết hổ thẹn với cái lỗi của mình để chi vậy? Để chúng ta sống một cách không có tự cao, sống một cách biết tàm, biết quý đó. Thì khi mà đã biết được rằng mình là người có lỗi lầm thì chúng ta mới dễ dàng bỏ lỗi cho người khác, không bắt lỗi người khác và không moi móc lỗi của người khác. Của mình thì mình giấu, mình che, phải không? Lỗi của mình thì mình ráng, mình cất cho thiệt là kỹ. Nhưng mà lỗi của người thì mình đi nói cái bà này, mình đi nói cái ông kia, mình càng cho biết nhiều người càng biết càng tốt. Biết tại sao? Tại sao mà mình lại đối xử một cách quá ư là kỳ cục, phải không? Cái gì của mình cái gì mà tốt của mình thì mình đem mình khoe đầu trên xóm dưới. Nhưng mà cái lỗi của mình thì mình cố gắng mình giữ, mình che càng nhiều càng tốt. Và của người thì mình ráng rêu rao càng nhiều càng tốt. Xin thưa đại chúng, ở trong luật dạy, trong luật của quý thầy xuất gia đó, thì có cái câu là ẩn ác dương thiện. Ẩn ác dương thiện có nghĩa là che xấu, che cái xấu đi và nêu cao cái tốt. Khi mà mình sống trong một cộng đồng, mình sống trong một cái hội chúng thì cái gì là xấu đó chúng ta nên bỏ nó đi, đừng có đem cái đó ra để khuếch đại nó ra nữa. Che giấu cái xấu và nêu lên cái tốt. Tuy nhiên có một cách hành xử trong luật, đó là đối với lại những người nào mà hết thuốc chữa đó, những người nào mà nó quá ư là kỳ cục trong cuộc đời mà không có thể nói được nữa đó, gọi là hết thuốc chữa đó, thì mình xử sự bằng cách là như thảo phú địa. Đại chúng hiểu từ này không? Như thảo phú địa có nghĩa là sao? Là để cỏ che đất. Thảo phú địa có nghĩa là cỏ che đất, có nghĩa là kệ bà nó, để cho nó tự lên mà nó tự diệt, hiểu không? Đấy, gọi là thảo phú địa, không cần quan tâm gì tới nó, giống như là cỏ hoang ở ngoài đồng. Nó tự lên rồi nó tự diệt, nó tự sinh, nó tự diệt. Nói một cách dễ hiểu là kệ bà nó, ta cũng hiểu hết. Cái điều thứ ba đó là có quý, có nghĩa là biết thẹn với việc của mình đã làm. Cái điều thứ nhất là biết hổ với những điều thiếu sót của mình. Còn có quý có nghĩa là biết thẹn với việc ác của mình. Việc ác ở đây không phải là giết người cướp của gọi là ác, mà cái chữ ác ở đây có nghĩa là xấu. Việc làm nào của mình, của thân tâm mình, thì mình biết hổ thẹn với nó. Trong đời này thì mình chắc chắn một điều là không ai, không bao giờ làm cái điều xấu hết. Sẽ có việc xấu, và việc xấu đó chúng ta có che giấu cỡ nào đi chăng nữa thì trên hành tinh này cũng có một người biết. Đó là ai? Đó là mình biết. Cho nên cái che giấu cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có một mình biết. Và như chúng ta đã nói đó, con người ta thì thường ganh ăn ghét ở, con người ta thì hay nhìn trước nhìn sau, ngó tới ngó lui, ngó người khác hơn là ngó chính bản thân mình. Điều của mình có, điều của mình sai, mình không nhận là mình sai đâu, mà điều của thiên hạ đó thì mình luôn luôn chăm bẩm. Có một câu chuyện vui kể là một hôm cô vợ mới nấu bếp ở trong, mới nấu ăn ở trong bếp á, thì mới bày biện rổ rá nồi niêu rồi cái gì đó, cái thớt cái dao đồ lung tung hết. Một phần thì cổ để cái nồi nước bên cạnh, một phần thì cổ đang sắc rau. Thế thì anh chồng đi vào trong bếp mới nói chứ: em ơi, nước nó sôi rồi kìa, bỏ rau đi. Thì cô bạn mới nói chứ: tôi biết rồi, tôi nấu ăn mà sao tôi không biết. Cái một lát nữa anh mới nói nữa: em ơi, tại sao em lại để nước nó chảy tràn hết cái sinh rồi, bây giờ tắt nó đi. Cái nói: biết rồi mà, cứ nhắc hoài. Thế ông chồng mới nói chứ, cái bà vợ mới nói chứ: em nấu ăn thì đương nhiên em phải biết hết tất cả mọi thứ, không cần anh phải nói. Thế anh chồng anh mới nói chứ: đúng rồi, khi em nấu ăn thì anh nói cái gì thì em cũng la anh, nhưng mà khi anh lái xe đó thì anh cũng biết, nhưng mà sao em ngồi bên cạnh lúc nào em cũng la anh. Đấy. Thì xin thưa đại chúng, cái câu chuyện nhỏ như vậy để chúng ta thấy được rằng cái trong đời sống này đó, cái gì mà của mình đó, thường xuyên là mình luôn luôn chăm bẩm, mình luôn luôn control. Nhưng mà rồi của thiên hạ thì dường như mình không có quan tâm gì tới. Thứ tư đó là đa văn, có nghĩa là những điều đã được thọ trì đều tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Nghĩa là vị thâm áo, thanh tịnh, không bẩn, phạm hạnh đầy đủ. Đa văn ở đây có nghĩa là đại chúng muốn cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn thì mình phải học, phải giữ giới, không có cách nào khác. Nếu như chúng ta phá hoại giới pháp là mạng mạch của Phật giáo. Chừng nào mà giới luật còn thì chừng đó Phật pháp còn. Nếu như Phật pháp này mất, có nghĩa là không còn người nào có thể giữ giới nữa thì Phật pháp mới mất. Cho nên nếu như vị nào còn giữ được giới pháp của Phật chế ra thì người đó an lành giải thoát ngay tại đây. Và chừng nào còn người giữ giới, còn người thọ giới thì chừng đó Phật pháp còn, vẫn chưa có tuyệt diệu. Chính vì vậy mỗi một người chúng ta sẽ là một trong những cá nhân gìn giữ cái ngôi nhà Phật pháp này, không để cho Phật pháp tuyệt diệt, là vì mỗi người có giữ giới. Chỉ đơn giản như thế. Yếu tố thứ năm là siêng năng cần khổ, bỏ ác tu lành, chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng. Quan trọng ở chỗ là mãi không ngừng, có nghĩa là yếu tố tinh tấn, chứ không phải hôm nay làm bữa nay rồi nghỉ 2-3 bữa. Hôm nay tu một ngày xong rồi là chúng ta nghỉ tuần sau tu tiếp, hay là mỗi một tuần chúng ta chỉ đến tu ở chùa chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, còn mình về nhà là quên hết mọi thứ, không cần phải tu nữa. Giống như thế là các đạo khác chúng ta có được quyền đi rửa tội, phải không? Cứ làm thoải mái đi, rồi tới cái ngày rửa tội thì cứ lên đây mà rửa là nó sạch thôi. Nhưng mà xin thưa, Phật giáo thì không có chủ trương là rửa tội. Tự bản thân của mình đây mình làm cái gì thì sám hối. Yếu tố sám hối này không phải là Phật lấy tội của mình. Đại chúng nhớ ha, sám hối trong Phật giáo không có nghĩa là Phật Bồ Tát lấy tội của mình. Không có lấy tội gì hết trơn á, tội còn nguyên si đó đó, nếu mà mình không có sửa. Sám, sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối, hối giả, hối kỳ hậu quá. Có nghĩa là ăn năn cái lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. That's it. Nếu mà từ đây về sau còn làm như vậy nữa thì lỗi đó còn y chang. Còn nếu từ đây về sau không làm điều đó nữa thì tội đó dần dần nó tiêu. Chỉ có như vậy thôi. Thế thì một cái yếu tố tích cực trong cái vai trò sám hối của nhà Phật nghĩa là gì? Đó là trong cuộc đời này khi đã xác nhận là phàm phu, con người ta có buồn, có vui, có tốt, có xấu, có ganh ăn, có ghét ở. Con người ta có cằn nhằn người này, có cằn nhằn người kia, muốn lợi mình, muốn hại người. Đó là tâm thức của chúng sanh, ai cũng có cả. Tuy nhiên, khi mình nhận biết được rằng đó là cái lỗi lầm của mình, và từ nay về sau mình không vi phạm nữa, đó là yếu tố tích cực trong vấn đề chuyển hóa. Con người ta không có thần thánh gì, không có ai sinh ra đã biết, mà cũng chẳng có ai là con người xấu, hoàn toàn xấu trong cuộc đời, mà cũng chẳng có ai là con người tốt 100% từ lúc sinh ra cho đến giờ. Thế thì cái yếu tố chuyển hóa vẫn là yếu tố tuyệt vời trong cái cung cách sống của nhân gian. Yếu tố thứ sáu, điều đã học tập được thì ghi nhớ mãi không quên. Cái này hơi khó, phải không? Điều gì mà chúng ta học tập được đó thì hãy nhớ, đừng có quên. Nhưng mà chúng ta quên nhiều hơn, quên nhiều hơn nhớ. Và dường như chúng ta học là để quên chứ không phải học để nhớ. Chính vì vậy mà chúng ta cứ học hoài, học mãi, học hết tuần này, học đến tuần kia, nhưng khi hỏi lại là dường như cái này nó đã nghe rồi, hay là nghe mang máng rồi, chứ không phải là chúng ta đã học, đã nhớ và đã sống với nó. Phật pháp thì có một cái điều nữa quan trọng hơn là cái việc học, quan trọng hơn là cái việc hiểu biết để nói cho nhau nghe chơi. Đó là yếu tố thực hành, tri và hành. Chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta thực hành, hay gọi là văn tứ tu. Cái rốt cuộc con người ta là để tu, để chuyển hóa, chứ không phải là nghe cho biết, nghe cho hiểu. Hiểu và biết đó không đủ sức để con người ta vượt thoát sanh tử luân hồi, không đủ sức để con người ta cởi trói. Nếu như anh biết công thức, anh biết làm bánh, nhưng anh không ăn bánh thì anh vẫn là con người đói bụng, phải chưa? Cho nên biết công thức là một chuyện, làm được bánh là chuyện khác. Và vấn đề cuối cùng là anh có ăn cái bánh đó để no bụng anh hay không. Thế thì Phật pháp cũng rất ư là thực tế như thế. Anh biết được Phật pháp, anh hiểu được Phật pháp, doesn't matter. Anh có thực hành Phật pháp đó để chuyển hóa thân tâm của anh hay không? Đó là chuyện lớn, đó là chuyện rốt ráo. Điều thứ bảy, tu tập trí tuệ, biết pháp sanh diệt, hướng đến hiền thánh. Chúng ta tu tập thì nó có nhiều cái thứ lắm. Đôi khi đối với lại những người mà người ta sử dụng ảo thuật đó, ví dụ như David Copperfield, phải không? Ông ta cũng là những người tu luyện để có thể có được một cái kỹ năng mà thực hiện những cái phép ảo hóa mà mình không thể nào thấy được cái nguyên nhân. Hoặc là có những người họ có thể đứng được trên hư không, hay họ có thể ngồi xếp bằng hỏng mặt đất cả mét. Nhưng mà những người đó là những người không phải tu để hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ. Thế thì để cho giáo pháp, chánh pháp được trường tồn, thì những người tu này đây là những người phải đặt cái mục đích tối hậu lên làm đầu, chứ không phải chỉ đạt đến cái quả nhân thừa, thiên thừa hay thanh văn thừa hay duyên giác thừa, ngay cả Bồ Tát thừa cũng không có đặt cái mục đích đó, mà rốt ráo chỉ có Phật thừa mà thôi. Đấy. Đó là bảy cái yếu tố mà làm cho chánh pháp không bị tổn giảm. Chúng ta đã quá ha, quá giờ rồi ha. Và còn bảy cái nữa, đó là làm cho chánh pháp được tăng trưởng. Nếu mà đại chúng cảm thấy là thời buổi này là thời buổi mạt pháp, có nghĩa là đến lúc mà chánh pháp đã bị rệu rã rồi á, thì chúng ta làm cái gì để cho chánh pháp được hưng thịnh, thì đây là bảy cái. Thứ nhất, ít việc. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc. Nếu mà người nào ôm đồm ưa nhiều việc thì chúng ta chỉ làm cho Phật pháp tiêu diệt mà thôi, không? Thứ hai là ưa yên lặng, không ưa nói nhiều. Người nào mà nói nhiều thì người đó làm cho chánh pháp mau diệt thêm. Mà ưa yên lặng, ưa suy tư, ưa thiền định. Yếu tố thứ ba là bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. Nếu người nào mà ngủ hơn 7 tiếng một ngày thì coi lại, tức là ít ngủ lại để tâm của mình được trong sáng. Một trong những yếu tố là những cái người nào mà mập á, thì những người đó hơi ngủ nhiều. Đây là một cái kết quả mà không phải mình nói chơi cho vui, mà đây là một cái nghiên cứu rõ ràng. Những người nào mà nặng cân á, là những người có cái ngủ rất là nhiều. Và thường là tâm trí của những người ấy không phát triển nhanh nhặn bằng những người có một cái cơ thể điều hòa về thân xác và tâm trí. Thứ tư là không tụ họp để nói chuyện vô ích, có nghĩa là không có nói chuyện ba sàm ba láp mỗi khi gặp mặt nhau. Hễ mà chúng ta tụ họp 2 người, 3 người cho đến 10 người hay nhiều hơn nữa, mà cứ nói chuyện trên trời dưới đất, chính trị chính em, hơn thua được mất vân 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 vân, thì tất cả mọi cái thứ đó sẽ là cái làm cho chánh pháp diệt một cách mau chóng. Nếu muốn nói thì chúng ta sẽ nói những yếu tố mang cái tính chất là xây dựng trong Phật pháp, xây dựng cá nhân, xây dựng tập thể để tốt hơn trong cái tinh thần của Phật pháp. Yếu tố thứ năm là không tự khen ngợi khi mình thiếu đức. Không tự khen ngợi mình khi mà mình không đầy đủ những cái phẩm giá. Và mình cũng đừng buồn, mình đừng buồn khi người khác chỉ trích mình. Và xin thưa đại chúng, hôm qua chúng tôi có nói 4 cái loại bạn ở trong cuộc đời này, nhân cái khóa tu thọ bát quan trai, để cho đại chúng coi thử coi là trong đời của mình, những người bạn mà bao nhiêu năm nay mình sống với nhau, mình quen biết nhau, thì có những cái loại bạn nào. Thì trong đó có một cái loại bạn coi như là gọi là kẻ thù đó. Mình nhận người bạn của mình, nhưng mà không ngờ người bạn bên cạnh mình lại là kẻ thù của mình. Thì cái loại bạn thường xuyên chỉ trích mình trước đám đông. Nha, đại chúng nhớ ha. Nếu mình muốn xây dựng một người nào, mình muốn chỉ vẽ một người nào, mình muốn cho người ta tốt hơn, thì mình chỉ vẽ người ta lúc không có người nào khác, hay nói khác hơn là khi chỉ có mình với họ, và nói một cách nhã nhặn, nói một cách khiêm tốn, nói một cách xây dựng. Thứ sáu là không kết bạn với người xấu ác. Khi mình biết người ta là người xấu ác trong đời, mình chưa đủ phẩm hạnh để mình có thể chuyển hóa người ta, thì tránh xa người ta ra, gọi là tránh voi không xấu mặt nào. Đấy. Khi mà chúng ta chưa đủ tài, chưa đủ đức mà mình lao vào trong một dòng chảy của cuộc đời thì nó sẽ cuốn mình trôi, giống như thể là không biết bơi mà làm tàn nhảy xuống cứu người chết đuối, thế thì cuối cùng cả hai người đều chết cả. Thế thì cái phương châm mà Phật giáo dạy cho con người ta, thứ nhất là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, vẫn là cái yếu tố đầu tiên. Anh phải biết cái đã, anh phải ngon lành cái đã, sau đó anh mới bước vào trong một cái quỹ đạo thì anh sẽ không bị nó cuốn trôi. Còn nếu như anh không biết gì cả mà anh làm tàn, anh nhảy vào thì nó sẽ cuốn anh đi, hồi nào không biết. Yếu tố thứ bảy là ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh núi rừng. Ở Mỹ này thì khó ở những cái núi rừng lắm, tại vì nó mát lắm. Cho nên là ưa ở nhàn tịnh ngay chỗ núi rừng ở đây, có nghĩa là để chỉ cho những người không phải là chúng ta rảnh lúc nào là chúng ta đi casino, rảnh lúc nào là chúng ta đi mua vui ở những phòng trà, vũ trường vân vân, mà chúng ta nhàn tịnh để trầm tư, nhàn tịnh để đọc sách. Ở trong đại chúng đây có vị nào là người mà mỗi một ngày chúng ta đọc trên 10 trang sách? Ask list đó, mỗi một ngày. Và có được mấy người, quý vị giơ tay coi thử. Có người hả? Dạ, cũng được vài người. Nhà Nho có một câu là nhất nhật vô thư, ngữ ngôn vô vị. Có nghĩa là một ngày mà không đọc sách á, thì cái lời nói của mình không có giá trị gì cả. Phật pháp nó vô cùng nhiều, sách Phật vô cùng nhiều, kinh sách của Phật cũng vô cùng nhiều, mà chúng ta đọc cả đời không hết. Thì hy vọng rằng mỗi một ngày từ đây cho đến chết, cứ tranh thủ đi, mỗi ngày chúng ta đọc một chút xíu. Cuộc đời này nó sẽ hết. Và chúng ta đã từng nói với nhau là tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, giàu cho trẻ già gì đi chăng nữa, thì chúng ta đều là một trong những con người đang đi tới cái nhà hoàng để chôn chính bản thân mình, hay là chúng ta đang đi tới cái nhà hoàng để thiêu đốt xác thân của mình. Và tất cả chúng ta đều đi trên con đường đó cả. Chúng ta đều là những người đi trên cái con đường đi đến cái chỗ chết. Thế thì trên cái con đường mà đi đến cái chỗ chết này đây, tất cả mọi người chúng ta phải tự ý thức lấy, tự mình lo liệu lấy cho tương lai của mình. Cái gì rồi cũng sẽ mất đi, cái gì rồi cũng sẽ không còn ở lại. Tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, địa vị hay cái gì khác hơn trong đời sống, nó cũng đều như thế cả. Thế thì cầu nguyện cho tất cả đại chúng thiện thể trên con đường tu học, và chúng ta sẽ giữ được tâm Bồ Đề kiên cố từ đây cho đến ngày thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.